Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 200, tru sát cửu tộc, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, kinh triệu doãn đàm trọng thật hối hận, gã biết hôm nay không nên tới, mà bản thân gã cũng không có ý định tới, bởi vì loại chuyện này rất nhàm chán, cũng rất vô sỉ, mất thể diện, nhưng càng nghĩ, lại không thể không đến, bắt Ngao Ngọc hiển nhiên là ý của Hoàng hậu. Cũng là việc kinh triệu phủ cần làm, gã không nguyện ý chủ động tiếp, mà phủ đế đốc Lâm Lộc chủ động xông lên bắt người vốn là danh bất chính. Ngôn bất thuận, nếu kinh triệu phủ vẫn không ra mặt, hoàng hậu sẽ hoài nghi ngươi có phải có ý kiến gì với ta không? Chính loại tâm lý phức tạp này, đàm trọng tới, mà chỉ tính đứng ngoài quan sát, không có ý định tham dự, sở dĩ gã như vậy, chỉ là vì thể diện. Tuyệt không phải sợ Ngao Ngọc, hoàn toàn không phải, thậm chí gã cảm thấy lần này Ngao Ngọc khó thoát tai kiếp. Căn bản không có sức phản kháng gì, nhưng một màn trước mắt này thực sự khiến gã sợ ngây người. Ngao Ngọc này nghiêu bức như vậy, ác độc như vậy sao? Vốn cho là hắn không hề có lực hoàn thủ, kết quả vừa ra tay chính là tuyệt sát, đây là sẽ chết bao nhiêu người? Đàm trọng đại nhân, xem ra ngươi thật thờ ơ, Vân Trung Hạc âm lãnh nói. Lời này vừa ra, thân thể kinh triệu doãn run lên, gã thật đứng trước một lựa chọn siêu cấp gian nan, hiện tại gã có một cơ hội rũ sạch chính mình, trực tiếp bắt kinh thành đế đốc Ninh Hoài An, như vậy chuyện nhục nhã thái thượng hoàng này có thể không đếm xỉa đến. Nhưng Ninh Hoài An là biểu đệ hoàng hậu, đàm trọng nếu bắt Ninh Hoài An, chẳng phải sẽ làm mất lòng hoàng hậu. Nhưng nếu gã không làm gì, chẳng phải là làm mất lòng Thái Thượng Hoàng. Hôm nay một màn này tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Lâm Lộc xé toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, hơn nữa còn dẫm dưới lòng bàn chân. Đây là nhục nhã cỡ nào? Quả thật hết thảy đều là Lâm Lộc làm. Nhưng Ninh Hoài An cũng không thể từ chối trách nhiệm, bởi vì Lâm Lộc là phủ đế đốc Tư Mã. Hành vi của y chính là ý chí kinh thành đế đốc Ninh Hoài An ngươi. Huống chi ngươi còn nói hai lần thánh nhân dạy ngươi mưu phản. Mà kinh triệu doãn gã cũng có trách nhiệm, bởi vì gã trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh mà không ngăn cản. Đàm trọng biết mình nhất định phải lựa chọn, hoặc là đắc tội hoàng hậu, hoặc là đắc tội thái thượng hoàng. Đổi thành một quan viên cấp thấp có lẽ sẽ lựa chọn không dám đắc tội hoàng hậu. Bởi vì dù sao cầm quyền cũng là Vạn Duẫn Hoàng đế. Thái Thượng Hoàng đã sớm quy ẩn, mặc kệ chính sự, đàm trọng hung hăng thở ra mấy ngụm, ánh mắt thiểm điện nhìn về phía kinh thành đế đốc Ninh Hoài An. Lạnh giọng nói, Ninh Hoài An, ngươi làm kinh thành đế đốc, dung túng thủ hạ trà đạp mặc bảo Thái Thượng Hoàng, mở miệng khinh nhờn uy nghiêm Thái Thượng Hoàng, ta há có thể dung ngươi, người đâu? Bắt Ninh Hoài An lại cho ta, theo kinh triệu doãn đàm trọng ra lệnh một tiếng, mấy trăm tướng sĩ chung quanh đầu tiên có chút kinh ngạc. Bọn họ thật sự không dám động thủ, bởi vì đây là thiên hạ đệ nhất đế đốc, biểu đệ hoàng hậu nương nương, đàm trọng lạnh giọng nói, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị liên lụy sao? Lời này vừa ra, tướng sĩ ở đây run lên, sau đó xông lên phía trước trói Ninh Hoài An lại. Lâm Lộc đã sớm giống như chó chết, toàn thân đang run rẩy, bởi vì y biết mình chết chắc, kinh thành đế đốc Ninh Hoài An run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, không cam tâm à, lúc trước y bị Ngao Tâm chụp tới trên mặt đất. Dòng dã làm trễ nải vài chục năm quan lộ, hiện tại thật vất vả làm kinh thành đệ nhất đế đốc. Lại rơi vào trong tay Ngao Ngọc. Ta không cam lòng, y thực sự không nghĩ ra, Thái Thượng Hoàng tại sao lại ban thưởng chữ cho Ngao Ngọc? Hoàn toàn không có lý do gì cả, mang đi, kinh triệu doãn vung tay lên, mấy trăm tên võ sĩ áp Lâm Lộc và Ninh Hoài An. Trùng trùng điệp điệp đi về phía kinh triệu phủ, gã không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, lần này không biết lại chết bao nhiêu người, bầu trời không có hai mặt trời. Dân không hai chủ, mà hôm nay trên có hai mặt trời, thoáng vừa trêu chọc, liền dễ dàng nhấc lên cự án kinh thiên, nhưng đồng dạng ai dám đi trêu chọc mặt trời, duy chỉ có Ngao Ngọc này, hết lần này đến lần khác trêu chọc, ngươi nịnh bợ Thái Thượng Hoàng, nhưng ngươi không sợ làm mất lòng Hoàng đế bệ hạ sao? Một mực trốn ở trong bóng tối, Đoàn Oanh Oanh, còn có tiểu công gia Đoàn Vũ không khỏi run lẩy bẩy. Vừa rồi phát sinh một màn này, các nàng xem rõ rõ ràng ràng, cũng thấy lạnh cả người, vốn cho rằng Ngao Ngọc lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ lại phản công, thật là đáng sợ, nhất định phải nhanh đi báo cáo Đại Tông chính Túc Thân Vương. Nếu không sẽ xảy ra đại sự. Không, đã xảy ra chuyện lớn, mà lúc này trên cả con đường, quan viên cũng sợ ngây người, câm như hến, Ngao Ngọc này sắc bén như vậy sao? Không phải nói hắn béo ụt ịt đần độn, chỉ học vẹt sao? Vân Trung Hạc chắp tay nói, chư vị hàng xóm láng giềng, hôm nay một màn này tin tưởng các ngươi đều thấy được. Ngày mai trên triều đình, nhất định phải theo lẽ công bằng nói thẳng nha. Trong hoàng cung, hoàng hậu tức giận không gì sánh được, bởi vì nàng mới vừa thu được lễ vật Thái Thượng Hoàng phái người đưa tới. Một ngọc như ý, hơn nữa còn có một đạo ý chỉ. Ưng Dương vô lễ va chạm hoàng hậu, vốn hẳn nên xử tử, nhưng hoàng hậu nhân từ cầu tình, đặc biệt miễn tử tội, trục xuất tất cả chức quan, quất 50 roi, răn đe, mặt khác vì hoàng hậu biểu hiện nhân từ. Ban cho một ngọc như ý, lúc nhận được ý chỉ này. Cả người hoàng hậu đều muốn nổ, nhưng nàng có thể làm gì? Chỉ có thể tiếp chỉ, ngươi làm con dâu, chẳng lẽ còn dám chống lại ý chỉ Thái Thượng Hoàng sao? Thái Thượng Hoàng nói ngươi nhân từ, ngươi chỉ có thể nhân từ, chờ Thái Giám Thượng Thanh Cung tuyên chỉ rời đi. Sắc mặt hoàng hậu lập tức băng lãnh, lão bất tử này, làm sao còn chưa chết? Làm sao còn không chết, nội tâm hoàng hậu gào thét, hận không thể hung hăng đập nát ngọc như ý này, nàng nắm ngọc như ý này, ánh mắt khát cao trừng lên. Phảng phất đang nhìn Thái Thượng Hoàng, muốn dùng ánh mắt trừng chết, nguyền rủa chết lão, lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hoàng hậu nương nương tranh thủ thời gian thay đổi sắc mặt. Từ lạnh như băng, trợn mắt như lửa, biến thành nhân từ ngưỡng mộ. Từ ánh mắt nguyền rủa biến thành cẩn thận từng ly từng tí che chở ngọc như ý này. Sắc mặt biến ảo nhanh chóng, tuyệt đối là cấp bậc diễn kỹ. Nàng hận Thái Thượng Hoàng, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cũng không thể để bất luận kẻ nào nghe được. Hoàng hậu nương nương, bên ngoài truyền đến thanh âm Lâm ma ma. Hoàng hậu thở dài một hơi. Đây là người một nhà, tuyệt đối người một nhà. Nhưng dù như vậy, vẫn không thể biểu lộ dạo oán hận Thái Thượng Hoàng. Vào đi, hoàng hậu nói, Lâm ma ma đến, ôm lấy ngực, quỳ xuống nói, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu bước nhanh tới đỡ dậy nói, ma ma làm gì đa lễ vậy, người là nhũ mẫu ta uống sữa người lớn lên, không cần khách khí như vậy. Lâm ma ma nói, hoàng hậu nương nương đối đãi ta thân cận. Đây là phúc phận của ta, nhưng lại không thể không biết trời cao đất rộng, một nhà chúng ta đều biết, hết thảy chúng ta đều là hoàng hậu nương nương cho. Lâm Lộc đứa nhỏ này bản sự khác không có, nhưng trung trinh với hoàng hậu nương nương, nghe được chuyện hôm nay, hắn lập tức mang theo binh đi bắt Ngao Ngọc. Tiếp theo, Lâm ma ma thử dò xét nói, nương nương, nghe nói Thái Thượng Hoàng bên kia có ý chỉ đến. Hoàng hậu nói, không sai, Ưng Dương mặc dù đáng giận, nhưng ai ra cảm thấy dù sao hắn cũng là người của Thái Thượng Hoàng. Cho nên xin tha cho hắn vài câu, Thái Thượng Hoàng lúc này mới miễn cưỡng tha tội chết cho Ưng Dương. Bãi miễn chức quan, quất 50 roi, nội tâm Lâm ma ma điên cuồng gào thét, Ưng Dương này vậy mà không chết, hắn một cước đá bay ta, vậy mà không chết, nhưng lão có thể làm gì sao? Oán trách Thái Thượng Hoàng làm việc bất công sao? Lâm ma ma lập tức dập đầu nói. Hoàng hậu nương nương nhân từ. Đây cũng là phúc phận nô tỳ. Ưng Dương là người của Thái Thượng Hoàng. Cho nên Thái Thượng Hoàng che chở. Nhưng Ngao Ngọc không phải người của Thái Thượng Hoàng à? Lâm ma ma nói. Nghe nói Ngao Ngọc liếm láp mặt đi cầu Thái Thượng Hoàng. Kết quả ngay cả Thượng Thanh Cung cũng không cho vào. Bị đuổi thẳng cổ ra. hơn nữa còn bị đánh. Đây là đang thăm dò, Ngao Ngọc kia có bị giết chết hay không? Hoàng hậu lúc này đang lửa giận, Ưng Dương được Thái Thượng Hoàng bảo vệ. Vậy tất cả lửa giận của ta đều trút lên người Ngao Ngọc. Lâm Ma Ma nói, Lâm Lộc con ta đã đi bắt Ngao Ngọc, không biết nên xử trí thế nào. Hoàng hậu nói, Túc Vương Phi không phải nói trên người hắn có tà ma sao? Cứ đi tìm mấy đại sư đến trừ tà cho hắn. Lúc nói câu này, sâu trong nội tâm nàng giận dữ và tàn nhẫn. Trừ tà, thủ đoạn kia coi như nhiều. Bất luận hình phạt gì đều có thể nói là trừ tà. Lâm Ma Ma nói, nghe nói có tà ma ác quỷ sẽ giấu ở trong ánh mắt người. Trong túi tử tôn, thậm chí sẽ nhập vào trên đầu lưỡi. Như vậy mới có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, mà phù văn trừ tà viết ở trên người còn chưa dùng. Nhất định phải in dấu ở trên người, hoặc là dùng hỏa bút viết ở trên người. Lời nói này rất minh bạch, trừ tà là có thể trực tiếp nhổ đầu lưỡi, móc xuống con mắt, cắt xén rơi trứng. Về phần lạc ấn phù văn trừ tà ở trên người, đó chính là dùng que hàn nung đỏ ấn đầy toàn thân. Còn hỏa bút, chính là dùng côn sắt nung đỏ viết chữ trên người, viết phù văn trừ tà. Những thứ này đều là cực hình tàn nhẫn nhất, giết không được Ưng Dương. Lâm Ma Ma này cũng trút tất cả cừu hận xuống trên người Ngao Ngọc. Nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hầu Kính, Hoàng hậu nói, lập tức bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nhanh chóng. Sau đó là âm thanh dập đầu. Đại thái giám Hầu Kính nói, có nô tỳ. Hoàng hậu nói, đi xem một chút, Ngao Ngọc bắt được chưa? Phái mấy đại sư đi trừ tà cho hắn. Mặc dù Ngao Tâm đã bị bãi quan đoạt tước, nhưng dù sao đã lập công lao hãn mã cho đế quốc. Không thể để cho con của hắn bị tà ma chiếm cứ. Đại thái giám Hầu Kính nói, cần tuân ý chỉ, sau đó... Lão vội vã đi, mấy đại sư kia đã sớm chuẩn bị xong. Toàn bộ đều là Vu Sơn đạo sĩ. Nghe nói có mấy phần thần thông. Hoàng hậu nương nương có chỉ. Mệnh các ngươi tiến về lao tù kinh thành phủ đế đốc. Trừ tà cho Ngao Ngọc. Bốn đạo sĩ không người nói. Tuân chỉ, hoàng hậu nương nương nhân từ. Tiếp đó một đạo sĩ trong đó hỏi. Xin hỏi công công, lần này trừ tà, muốn trừ đến trình độ nào? Đại thái giám Hầu Kính chỉ ánh mắt của mình, đầu lưỡi, phía dưới, còn có toàn thân, mấy Vu Sơn đạo sĩ lập tức hiểu rõ. Chính là móc xuống con mắt, nhổ đầu lưỡi, cắt xén trứng, toàn thân dùng hỏa bút vẽ bùa. Xem ra Ngao Ngọc này xác thực đã hung ác đắc tội hoàng hậu nương nương. Nên nương nương muốn trừng trị hắn như vậy. Loại chuyện trừ tà này bọn họ hiểu rõ nhất, không chỉ là dân chúng, hay là quyền quý, trừ tà đều là trực tiếp hại người. Lần nào cũng thế, chỉ cần nói trên người ngươi có tà ma, vậy muốn làm gì thì làm. Thậm chí có ít đạo sĩ nhìn chúng nữ tử xinh đẹp nào đó. Liền nói trên người nàng có tà ma, nhất định phải khu trừ. Sau đó liền thừa cơ làm nhục, điếm ô mấy lần xong, coi như trừ tà kết thúc. Bất quá lần này tiến hành trừ tà Ngao Ngọc, đầy đủ ngoan độc, mấy đạo sĩ đi phủ đế đốc, chuẩn bị trừ tà cho Ngao Ngọc, Lâm Ma Ma và Hoàng hậu ở chỗ này chờ đợi. Hai người nói chuyện vẫn còn tương đối hàm xúc, dù sao phải quan tâm thể diện, nhưng càng nói càng tức, dần dần trở nên rõ ràng. Hoàng hậu nương nương, hương hương công chúa hư như vậy là không thể được, Lâm Ma Ma lạnh nhạt nói, làm càn như vậy. Làm gì còn nửa điểm hiếu thuận, đổi thành những gia đình khác, cãi lời mẹ mình như vậy, phải bị đánh chết tươi, mà chính mình còn nắm tay nam nhân chạy, đổi thành gia tộc khác, đã phải diễu phố thị chúng, dùng đá đập chết. Lâm Ma Ma chẳng những thống hận Ngao Ngọc, cũng thống hận Hương Hương công chúa, dù Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng sủng ái nàng, cũng không nên kiêu căng làm càn như vậy, không có nửa điểm giáo dưỡng. Sẽ chỉ ném đi mặt mũi người hoàng gia. Dạng nữ nhi này không nên sinh thì tốt hơn. Lâm Ma Ma lạnh giọng nói. Chờ tương lai, hoàng hậu nương nương nhất định phải hảo hảo quản giáo. Để nô tỳ hảo hảo quản giáo giúp ngài. Lâm Ma Ma nói câu nói này chu tâm. mặt ngoài nói là quản giáo Hương Hương công chúa, nhưng trên thực tế là nguyền rủa Thái Thượng Hoàng chết sớm. Ngụ ý là hiện tại Hương Hương công chúa được sủng ái. Có Thái Thượng Hoàng che chở, chúng ta bất lực, chờ Thái Thượng Hoàng chết xong, Hương Hương công chúa không có ai che chở, đến phiên Hoàng hậu quản giáo. Đến lúc đó, Lâm Ma Ma sẽ để Hương Hương công chúa biết lợi hại. Thủ đoạn lão trừng phạt nữ tử không nghe lời không phải là ít. Đơn giản nhất chính là tìm mười mấy cây châm, đâm thẳng vào thể nội, để những kim này đi loạn thể nội, mỗi lần bước đi sẽ đau đến không muốn sống, mà một khi không cẩn thận đâm rách đại huyết quản, hoặc là đâm trúng nội tạng chính, cả người sẽ chết, mà lại chết không minh bạch. Lâm Ma Ma ở trong cung lăn lộn vài chục năm, đi theo hoàng hậu không biết tiến hành bao nhiêu lần cung đấu. Người chết ở trong tay lão cũng không biết bao nhiêu. Lời này hoàng hậu không nói, có mấy lời Lâm Ma Ma có thể nói, nhưng nàng tuyệt đối không thể nói. Hương Hương công chúa chính là Hương Hương công chúa, dù không có Thái Thượng Hoàng che chở, nàng cũng là đặc thù, là một tài nguyên chính trị cự đại, là lợi khí lớn nhất dùng để thông gia. Bất quá Thái Thượng Hoàng một khi chết rồi, Hương Hương có thể tiến hành hung hăng quản giáo, rất nhiều thể phạt cũng có thể sử dụng. Lâm Ma Ma nói, liên quan tới hôn sự Hương Hương công chúa, nương nương ngài đã nghĩ kỹ chưa? Hoàng hậu nói, thế giới này có thể xứng với Hương Hương không nhiều, vẻn vẹn mấy người kia, đều đã có thê tử. Lâm Ma Ma nói, lần này danh khí Hương Hương công chúa suy bại, không còn đắt như vàng trước kia, nghe nói thế tử Trấn Hải Vương phi thường ái mộ Hương Hương công chúa. Trấn Hải Vương phủ sử thị gia tộc, phiên vương tương lai có thể sẽ mưu phản này, nhưng một số thời khác, công chúa gả cho địch nhân đế quốc càng thêm có ý nghĩa. Dùng thông gia thoáng trấn an một chút, hoàng hậu nói, thế tử Trấn Hải Vương văn võ song toàn, đương nhiên là xứng với Hương Hương, bất quá hắn đã lấy vợ, dù thanh danh Hương Hương bị hao tổn, cũng không thể gả cho hắn làm trắc phi. Lâm Ma Ma lạnh giọng cười nói, chuyện tương lai, ai nói chắc được, nội tâm lão bà này thật đúng là ác độc không gì sánh được. Ngươi một khi đắc tội lão, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, lão phải trả thù điên cuồng, muốn dùng phương thức trả thù độc ác nhất. Hoàng hậu nương nương không tiếp tục chuyện cũ, mà nhíu mày không nhịn được nói, làm sao bắt một người còn chậm như thế, lề mề như thế. Lâm Ma Ma nói, có lẽ là ngao tâm phản kháng. Võ công người này rất cao, bất quá càng phản kháng càng tốt, sự tình huyên náo càng lớn, người nhà bọn hắn chết càng nhiều. Yên tâm đi, Lâm Lộc đứa nhỏ này hiểu chuyện nhất, biết tâm tư hoàng hậu nương nương, nhất định sẽ làm việc hoàn mỹ, nhất định sẽ giày vò cả nhà ngao tâm máu me đầm đìa, để giải mối hận trong lòng ngài. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, tới. Tới, Lâm Ma Ma hưng phấn đứng lên nói, khẳng định bên kia xong việc, Ngao Ngọc đã bị trừ tà, hoàng hậu nương nương ngài có muốn đi qua nhìn một chút không? Hoàng hậu ngược lại cũng muốn xem bộ dạng thê thảm của Ngao Ngọc, nhưng dù sao cũng mất thể diện, phất phất tay nói, trừ tà thì tốt, ta không cần xem. Lâm Ma Ma nói, vậy ta đi xem thay hoàng hậu nương nương một chút, nhìn xem tà này khu đến cỡ nào. Trở về hảo hảo kể cho ngài nghe. Sau đó, Lâm Ma Ma đi ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm Hắc Băng Đài Nam Cung Đại. Nói, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nói, chuyện gì? Nam Cung Đại nói, mẫu thân Lâm Lộc, Lâm Ma Ma có đó không? Lâm Ma Ma lạnh giọng nói, ta đây, chuyện gì? Lão ỷ có hoàng hậu làm chỗ dựa, cũng không coi người Hắc Băng Đài vào trong mắt. Đây cũng là một loại ếch ngồi đáy giếng, bởi vì lão một mực ở trong hoàng cung, cáo mượn oai hùng, xưng vương xưng bá đã quen. Nam Cung Đại nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Lâm Lộc mưu phản, bệ hạ có chỉ, liên lụy cửu tộc Lâm Lộc, thần tới để bắt Lâm Ma Ma. Lời này vừa ra, hoàng hậu nương nương run lên bần bật, đứng thẳng lên, cơ hồ khàn giọng hô lên làm sao có thể. Nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hậu, lập tức ép buộc chính mình chấn định lại, lạnh giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng, Lâm Lộc không phải đi bắt Ngao Ngọc sao? Làm sao nhắc lên tội lớn mưu phản, hơn nữa còn liên lụy cửu tộc, rốt cuộc phạm phải sai lầm gì? Nam Cung Đại nói, Thái Thượng Hoàng cho Ngao Tâm đề tự, Lâm Lộc trong quá trình bắt Ngao Ngọc, sẽ toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, hơn nữa còn dẫm dưới chân, mở miệng nhục mạ, lời này vừa ra, thân thể Hoàng hậu nương nương run lên, phảng phất không thể tin vào tai của mình, Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho Ngao Tâm, đồng thời để Ngao Ngọc mang về nhà, vì cái gì, hoàn toàn không có lý do à. Nhưng lúc này Lâm Ma Ma khẳng định là không quản được nguyên nhân trong này. Lão như bị ngũ lôi đánh trúng, mặc dù là phụ đạo nhân gia, nhưng tai tuyển mắt nhiễm, lão đương nhiên biết xé toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng là sai lầm cỡ nào. Huống chi còn dẫm dưới chân, thật sẽ giết cả nhà. Lập tức, Lâm Ma Ma quỳ xuống, lếch về phía Hoàng hậu, gào khóc, liều mạng dập đầu nói. Nương nương cứu mạng, nương nương cứu mạng, đây nhất định là âm mưu của Ngao Ngọc, nương nương cứu mạng, Hoàng hậu nương nương, ta là nhũ mẫu của ngài, ngài là uống sữa của ta lớn lên, nương nương cứu ta, sắc mặt Hoàng hậu nương nương trắng bệch, toàn thân run rẩy, Lâm Ma Ma bò đến trước mặt Hoàng hậu, ôm hai chân nàng, gào khóc nói, Hoàng hậu nương nương, con ta Lâm Lộc đi bắt Ngao Ngọc. Đây cũng là xuất lực cho ngài. Nương nương cứu chúng ta đi. Ngài không thể thấy chết không cứu. Lời này vừa ra, Hoàng hậu nương nương triệt để nổi giận. Bỗng nhiên một cước đá Lâm Ma Ma văng ra. Lạnh giọng nói, làm càn, cuồng vọng, Lâm Lộc dám can đảm mạo phạm uy nghiêm Thái Thượng Hoàng. Ta làm con dâu hoàn toàn tức giận lây. Các ngươi phạm phải sai lầm như vậy. Chẳng những không hối hận. Ngược lại còn hồ ngôn loạn ngữ, người đâu, kéo lão ta ra ngoài cho ta. Lời này vừa ra, Lâm Ma Ma trực tiếp thét to. Hoàng hậu nương nương, ngài không thể thấy chết không cứu. Không thể thấy chết không cứu. Chúng ta hoàn toàn là nghe lệnh của ngài, cho nên mới đi bắt Ngao Ngọc đó. Hoàng hậu nương nương nghe xong, lập tức giận dữ, lạnh giọng nói, người đâu, rút đầu lưỡi mụ cho ta. Lập tức, cửa phòng trực tiếp bị mở ra, Hắc Băng Đài Nam Cung Đại vọt thẳng vào, một tay đè Lâm Ma Ma xuống đất, thuần thục dùng kẹp kẹp lấy đầu lưỡi Lâm Ma Ma kéo ra. Kéo răng rắc một cái, nhất thời, dưới đáy yết hầu Lâm Ma Ma phát ra tiếng thê lương không gì sánh được. Đau đến toàn thân run rẩy, điên cuồng giãy giụa, Nam Cung Đại xuất ra dược vật, nhét vào miệng lão, đã làm nương nương kinh sợ. Nam Cung Đại khom người nói, sau đó trực tiếp vung tay lên, để cho người kéo Lâm Ma Ma đi như chó chết. Theo kinh Triệu Doãn trong đêm tiến vào Hoàng Cung, bẩm báo chuyện này cho Hoàng đế bệ hạ, Hoàng đế không chậm trễ chút nào, trực tiếp hạ chỉ, bắt cửu tộc Lâm Lộc. Sau đó, võ sĩ Hắc Băng Đài như thủy triều tuôn ra, điên cuồng bắt người khắp kinh thành, gia tộc Lâm Lộc không phải hào môn quý tộc gì. Nhưng vì Lâm Ma Ma trở thành nhũ mẫu hoàng hậu, cho nên ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, cũng đã phát triển thành một đại gia tộc, xem như tân quý, mà Lâm Lộc biết mình căn cơ cạn, cho nên tìm khắp nơi thông gia làm thân. Hiện tại liên lụy này liền kinh người. Trong kinh thành, rất nhiều gia đình đang đêm bị phá cửa chính, hoàn toàn u mê không biết gì, đã bị mang đi, thậm chí bọn họ cũng không biết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng đế không muốn làm như vậy, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Nam Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc, hoàng đế cũng không ngoại lệ, càng phải làm gương cho thiên hạ thần dân. Hiện tại có người nhục nhã Thái Thượng Hoàng, vậy hoàng đế phải biểu hiện phẫn nộ hơn bất luận kẻ nào. Phải giết nhiều người, mới có thể bàn giao cho Thái Thượng Hoàng. Dưới hoàng đế phản ứng kịch liệt, toàn bộ kinh thành triệt để sôi trào, vô số gót sắt Hắc Băng Đài, xé toang đêm tối yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy, một đám lại một đám người bị bắt vào xe chở tù. Lại chuyện gì xảy ra đây? Lại nhắc lên đại án kinh thiên gì đây? hoàn toàn không nghe nói à, gia tộc Lâm Lộc trên cơ bản đều ở trong kinh thành. Cho nên ngắn ngủi mấy canh giờ đã bị bắt xong, tổng cộng bắt hơn 1.500 người. Hoàng đế không chút do dự, trực tiếp hạ chỉ, tru sát toàn bộ, sau đó dưới ánh mắt vô số người, cửu tộc Lâm Lộc, toàn bộ bị chém đầu, giết đến đầu người cuồn cuộn, huyết quang trùng thiên, mà kẻ cầm đầu Lâm Lộc chẳng những không bị mất đầu. Hơn nữa còn phải dùng canh sâm hảo hảo nuôi, bởi vì gã phải bị lăng trì xử tử, phải cắt cả 10 ngày, dòng dã 1.000 đao mới được chết. Cục diện thảm liệt bực này, làm cho tất cả mọi người kinh trụ, quá đột nhiên, quá nhanh đi, đại án kinh thiên dạng này bình thường đều có dấu hiệu báo trước. Vì sao lần này nửa điểm báo hiệu cũng không có chứ? Trực tiếp hạ chỉ bắt người, trực tiếp tru sát cửu tộc, nghe nói tội danh khinh nhờn uy nghiêm Thái Thượng Hoàng, Lâm Lộc này rốt cuộc đã làm gì? Hoàng hậu quỳ gối trước mặt hoàng đế. Bởi vì biểu đệ nàng là Ninh Hoài An cũng bị liên lụy vào. Người không biết vô tội, Lâm Lộc xé toang chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, chà đạp chữ Thái Thượng Hoàng ban thưởng, Ninh Hoài An lại không biết, nếu như hắn biết, chẳng những sẽ ra tay ngăn cản, thậm chí sẽ nhịn không nổi một đao chặt đầu Lâm Lộc. Bệ hạ, Ninh Hoài An trung thành tuyệt đối, những năm này không có công lao, cũng có khổ lao. Vạn Duẫn hoàng đế lâm vào lựa chọn gian nan, rốt cuộc nên xử lý Ninh Hoài An hay không, nên giết Ninh Hoài An không, bởi vì Vạn Duẫn hoàng đế không rõ, đối mặt kết quả chính mình xử trí, Thái Thượng Hoàng có hài lòng hay không, bởi vì dù sao y đã tru sát cửu tộc Lâm Lộc, giết hơn 1.000 người, vậy đã đủ vãn hồi uy nghiêm vô thượng của Thái Thượng Hoàng. Nếu như Thái Thượng Hoàng hài lòng, chính mình lại giết Ninh Hoài An, chẳng phải là tự đoạn cánh tay. Ninh Hoài An làm đế đốc kinh thành, là võ tướng dòng chính của Vạn Duẫn hoàng đế, y tuyệt đối không muốn xử trí. Mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm đại thái giám Hầu Khánh. Bệ hạ, đại tông chính tới, mời vào, đại tông chính túc thân vương đi đến. Lạnh giọng nói, bệ hạ, Ngao Ngọc này nên giết, nên bầm thây vạn đoạn. Hành vi tặc này, hoàn toàn là đang ly gián quan hệ giữa Thái Thượng Hoàng và bệ hạ. Gương mặt hoàng đế co quắp một trận, đại tông chính nói xác thực chu tâm, một câu nói đến chỗ đau nhất của hoàng đế. Đây là nguyên thoại Ngao Minh, hắn nói dùng tội danh này, mới có thể đưa Ngao Ngọc vào chỗ chết. Đại tông chính túc thân vương nói, bệ hạ, lão thần khẩn cầu tru sát Ngao Ngọc, hoàng đế nhướng mày. Y đương nhiên không thể quyết định được việc này, bởi vì Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho Ngao Tâm, mà lại để Ngao Ngọc mang đi, cho nên Thái Thượng Hoàng đối với Ngao Ngọc, thánh quyến đến cùng như thế nào? Nếu như là hữu tâm che chở, vậy Hoàng đế động Ngao Ngọc, chính là làm nghịch ý chí Thái Thượng Hoàng, nhưng nếu như Thái Thượng Hoàng chỉ là thương tiếc Ngao Tâm, dù sao đây lão thần của lão, cho nên ban thưởng chữ. Để gã có thể an ổn lúc tuổi già, cũng không có ý muốn che chở Ngao Ngọc, đại tông chính túc thân vương nói. Bệ hạ, Ngao Tâm dù sao cũng là lão thần Thái Thượng Hoàng cất nhắc. Nghe hắn bệnh trên giường, nội tâm khó tránh khỏi thương hại, nhưng Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không có ý gì khác. Nếu không lúc Ngao Tâm bị bãi quan đoạt tước, Thái Thượng Hoàng sẽ bảo vệ Ngao Tâm. Hoàng hậu nói, bệ hạ, Hoàng thúc nói không sai. Thái Thượng Hoàng chỉ là thương tiếc lão thần mà thôi, chưa chắc có ý che chở Ngao Ngọc, ngài tặng chữ chỉ là bảo đảm Ngao Tâm lúc tuổi già mà thôi. Chỉ là bị Ngao Ngọc lợi dụng, lúc này không chừng nội tâm Thái Thượng Hoàng cũng tức giận không gì sánh được. Bởi vì Ngao Ngọc dám lợi dụng lão nhân ra ông ta giết người. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói, bệ hạ, xin ngài giết Ngao Ngọc. Tuyệt đối không thể để hắn ly gián tình cảm Thái Thượng Hoàng và bệ hạ. Hoàng đế nhíu mày, vẫn như cũ do dự. Mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm Hầu Khánh. Bệ hạ, Lâm tướng cầu kiến, vào đi, tể tướng Lâm cung đi đến. Không người nói, bệ hạ, cử động lần này của Ngao Ngọc ly gián nhị thánh. Sợ gây nên mầm tai vạ, xin bệ hạ xử trí. Hoàng đế vẫn như cũ không nói. Tể tướng Lâm Cung nói, bệ hạ có phải đang nghĩ, Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ đến tột cùng là thương hại lão thần Ngao Tâm? Muốn để hắn an ổn lúc tuổi già, hay là hữu tâm che chở Ngao Ngọc? Hoàng đế lên tiếng, Tể tướng Lâm Cung nói, muốn biết thái độ Thái Thượng Hoàng ngược lại cũng đơn giản. Cứ bắt Ngao Ngọc là được, Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ quý báu dương nào? Lâm Lộc xé bỏ cố nhiên đại nghịch bất đạo, nhưng Ngao Ngọc làm sao vô tội? Hắn bảo hộ Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng không xong, dùng tội danh này bắt hắn. Đại Tông Chính nói, Lâm Tướng nói có lý, dùng tội bảo hộ Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng không chu toàn để bắt Ngao Ngọc. Nếu như Thái Thượng Hoàng chẳng quan tâm, liền đại biểu lão nhân gia ông ta cũng không muốn che chở Ngao Ngọc. Vậy có thể chân chính giết Ngao Ngọc tặc này? Nếu như Thái Thượng Hoàng phát ra tiếng, vậy đại biểu lão nhân gia ông ta xác thực che chở Ngao Ngọc. Một khi như thế, vậy thì thật là thiên đại tin tức xấu. Ngao Ngọc ác độc như vậy, thoáng phản kích một cái, liền tru sát cửu tộc Lâm Lộc, mà Lâm Tướng, Ngụy Quốc công phủ các loại, đều là tử địch Ngao Ngọc. Hoàng hậu nương nương nói, bệ hạ, thần thiếp cũng đồng ý, bắt Ngao Ngọc thăm dò Thượng Thanh Cung bên kia. Nếu như Thái Thượng Hoàng không để ý tới, liền giết tặc này. Nếu như Thượng Thanh Cung phát ra tiếng, vậy không nên làm gì? Hoàng đế lạnh lùng trừng hoàng hậu một cái. Hậu cung không được can chính. Trường hợp này ngươi nói lời này thích hợp sao? Hoàng hậu vội vàng nói. Hậu cung không được can chính. Thần thiếp có tội, trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng đế nói, thôi được, cứ làm như vậy đi. Thái Thượng Hoàng à, hy vọng ngài chỉ là thương tiếc lão thần Ngao Tâm, cho nên mới ban thưởng chữ, mà không phải muốn che chở Ngao Ngọc. 16 tháng giêng, Ngao Tâm vẫn như cũ bệnh nặng trên giường, nhưng Liễu Thị vẫn như cũ nấu chè trôi nước, người một nhà ăn chè trôi nước, xem như bù Tết Nguyên Tiêu hôm qua, người một nhà khó ăn được vui vẻ hòa thuận như vậy. Mà ngay lúc này, nghĩa tử thứ hai của đề đốc Hắc Băng Đài Nam Cung Thác là Nam Cung Nhị xuất lĩnh mấy chục tên võ sĩ vọt vào. Ngao Ngọc, ngươi bảo hộ không tốt, khiến Mặc Bảo Thái Thượng Hoàng bị tổn hại, phạm phải tội lớn, đi cùng Hắc Băng Đài chúng ta một chuyến đi. Nam Cung Nhị khua tay nói, người đâu, bắt Ngao Ngọc lại, cách trương.